hôm nay chúng ta tìm hiểu về Đức Mẹ và nói rõ ra thì là mẹ. Tên Đức Mẹ là gì? Maria, chứ phải Ave Maria nha. Maria, mẹ Maria. Tại lần sau và lần trước ta học bài về về gì các bạn? À, về giáo hồ. Thì hôm nay lại học bài về Đức Mẹ. Tại sao? Là bởi vì khi mình tìm hiểu về giáo hội, tôi đã nhấn mạnh với các bạn mối liên hệ giữa giáo hội và Chúa Giêsu. Đến nỗi giáo hội chính là một thân mình mà Chúa ở đâu? Thế đâu? Và như vậy, nếu mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu thì mẹ Maria cũng là mẹ của cả cái thân mình này. Cho nên khi ta học cái bài về giáo hội rồi thì ngay hôm nay mình học bài về mẹ Maria. Lý do là như thế, một cái mối liên hệ rất là cụ thể và chặt chẽ. Và các bạn thấy đấy, nhiều khi tôi có cảm tưởng là đối với nhiều người Công giáo thì mẹ Maria gần gũi họ hơn là Chúa, hơn là Chúa. Như thế là có một cái bản năng tự nhiên khi chúng ta chào đời này thì cái tiếng gọi đầu tiên của chúng ta là mẹ. Cho nên trong đời sống đức tin cũng vậy, người tín hữu cảm thấy một cái rất là tự nhiên cái sự gần gũi của mình đối với Đức Mẹ. Tôi ở đây tôi chứng kiến hàng ngày cái cảnh mà thỉnh thoảng có người đi qua tượng Đức Mẹ đấy xuống xe đứng làm dấu lên cơn thần kinh. Những người đó có thể là những người đi xe riêng cũng có, đi xe đạp cũng có, mà cả anh đạp xích lô cũng có. Và tôi còn biết là có cả một số người không phải là Công giáo lên cầu về với Đức Mẹ. Và khi các bạn vào nhà thờ Đức Bà đó, thì ở hai bên hông của nhà thờ nó có những nhà nguyện nó nhỏ, cũng một nhà nguyện là thường là Đức Mẹ hay là kính một vị thánh đó. Các bạn có để ý là ở cái gian nhà nguyện mà kính Đức Mẹ đó là bạn chúng ta ơn đầy hết không? Để ý bạn ta ơn đầy hết, tức là họ được rất nhiều lắm. Thế cho nên là bạn ta ơn đầy. Thế hôm nay để tìm hiểu một chút về Đức Mẹ, tôi sẽ nói với các bạn hai phần. Cái phần thứ nhất đó là chúng ta có một cái nhìn khái quát về cuộc đời của mẹ Maria, và đồng thời gắn với cuộc đời đó là một số tín đồ, tức là những gì mà người Công giáo tin tưởng về Đức Mẹ. Cho nên trước hết là một cái nhìn khái quát. Có một người đứng ở hướng cách trên 20 thế kỷ. Rất tiếc là vào cái thời mà cách chúng ta 20 thế kỷ thì người ta chưa có cái phương tiện truyền thông như ngày hôm nay. Cho nên những tư liệu lịch sử về cái này cũng rất là em hiểu. Nhưng mà chúng ta biết được rằng người thiếu nữ này có tên là Maria. Có một người thiếu nữ tên là Maria. Ở một làng nhỏ bé thôi, làng gì các bạn? Làng Nazareth, biết theo đúng kiểu Việt Nam. Ở nước nào? Nước Đông Thái. Người thiếu nữ này nhan sắc thế nào không ai biết. Tương truyền rằng là ông Thánh Luca cũng là một họa sĩ đã vẽ một bức tranh về Đức Mẹ, nhưng mà tương truyền vậy thôi, chứ mà chúng ta không biết được khuôn mặt của Đức Mẹ như thế nào. Nhưng mà bao giờ người ta vẽ Đức Mẹ là người ta cũng chọn hoa hậu của Đức Mẹ. 而且很快，哎，他们那个人民他们是越大，我就是在那样真红宣光就在那样真三十万，và nếu các bạn đang đi thi châu thì sẽ thấy đức mẹ đang vui, và đức mẹ các bạn đang đi ôn châu thì đức mẹ sẽ sẵn vui. Và thỉnh thoảng ở Việt Nam thì các bạn lại thấy cái ảnh vẽ đức mẹ mặc áo dài và đội cái gì đó, đội của các cô dâu cái gì vậy đó, là khăn đóng. Tức là mỗi một dân tộc có thể vẽ đức mẹ theo cái lòng yêu mến và ao ước của mình, chứ còn thực sự đức mẹ người như thế nào, cao thước mấy, nặng bao nhiêu ký, là khuôn mặt ra làm sao chúng ta mới biết gì cả. Người thiếu nữ này tôi tưởng cũng như bao nhiêu người thiếu nữ bình thường khác trong một cái thôn làng bé nhỏ đang ra hết ở nước tổng này. Nhưng mà người thiếu nữ này đã trở thành người mà Kinh Thánh gọi là người có phúc nhất hơn mọi người đều. Các bạn làm kinh kính mừng không? Kính mừng Maria đầy ân phúc, Chúa Trời và cô bà, bạn có phúc là hơn mọi người đều. Và có phúc, người phụ nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ trong lịch sử. Lý do là bởi vì trong cuộc đời của người phụ nữ này đã có một cái sự can thiệp rất đặc biệt. Chúng ta gọi đó bắt đầu là cuộc truyền tin. Bây giờ để cho nó rõ là ta mở sách ra Luca chương 2. Các bạn gọi là Luca chương 1, tôi xin lỗi, chương 1. Câu 29 có cái tựa đề rất cứ là lớn đó, truyền tin cho Đức Maria. Rồi thế bây giờ ta đọc với nhau để các bạn xem truyền tin làm sao nào. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một chi nữ đã tính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Chi nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà chi nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và ngày nay bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người hai bạn vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà ra có đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Và Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh Sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Thiên Chúa 从此两生都依然心很好，容心很自愿相应。听得吗？答谁的答案？你够决决定这个吗？chúng ta đã học về Chúa Giêsu rồi và đã học cả về Thiên Chúa và về Kitô giáo tiên sinh là Thiên Chúa ba ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và khi mà con người ta bằng tất cả những sự tự do của mình đã không muốn đi trên con đường mà Thiên Chúa đề nghị, họ vẽ một con đường khác, họ tự cho rằng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc mà trong thực tế thì đau khổ xuất hiện. Thế thì Thiên Chúa tiếp tục can thiệp bằng cách là chính đích thân Chúa Con ngài xuống thế làm người. Chúa Con đến khi làm người thì mang tên gọi là Jesus. Thì nhắc lại thôi chứ cái này các bạn học hết rồi. Thế thì khi mà chính thân Chúa Con xuống làm người, ngài là một con người như chúng ta, hoàn toàn như mình. Chỉ khác có mỗi một cái là mình phạm tội, ngài không phạm tội. Mà nếu đã như chúng ta thì ngài cần phải có một người mẹ, cần có một người mẹ. Và chính vì vậy Thiên Chúa đề nghị với người thiếu nữ có tên là Maria. Và trong lịch sử người ta bảo là lúc mà Đức Mẹ được truyền tin nó có lẽ chỉ khoảng 16 tuổi, ngày xưa bảo là mới có 13. Thế thì Thiên Chúa đề nghị với người thiếu nữ có tên là Maria ở làng Nazareth này là cô có bằng lòng công tác với Thiên Chúa để mang lấy một cái bào thai, và bào thai đó chính là Chúa Con xuống thế làm con người. Cho nên người thiếu nữ đó khi mà trong lịch sử nhân loại, bởi vì có một cái sự can thiệp đặc biệt bởi cái biến cố này, chuyển tin là như vậy các bạn. Cho nên nắm vững vấn đề nhá, nắm cho nó vững vấn đề. Tôi nói lại là đích thân Thiên Chúa vì lòng yêu thương muốn can thiệp vào trong lịch sử của con người để dẫn họ trở lại cái con đường sự sống thực sự. Cho nên đích thân Chúa Con đến làm người, và khi mà ngài đến làm người đó thì cũng như bao nhiêu người, ngài có một người mẹ. Và khi Chúa đã đề nghị với một người thiếu nữ có tên là Maria, người duy nhất trong biết bao nhiêu phụ nữ xuất lịch sử của nhân loại, khi Chúa đề nghị cầu tang như này, và người thiếu nữ đó đã thưa là và xin vâng. Thế thì các bạn hát bài xin vâng là vậy. Thế thì như câu chuyện vừa rồi kể cho các bạn nghe, cái lúc mà Thiên Chúa sai sứ thần của ngài đến đề nghị với cô Maria, thì lúc bấy giờ Maria đã đính hôn với một chàng thanh niên tên là Giuse. Đính hôn là đã kết hôn chưa, đã sống chung với nhau như vợ chồng chưa? Chưa. Và như vậy thì cái thai mà mẹ Maria mang lấy kể từ ngày sứ thần đến loan tin đó, cái thai đó là ở đâu? Không phải bởi như thế, phải không? Mà là bởi quyền năng của Thánh Thần. Đấy, bởi quyền năng của Thánh Thần. Chính vì vậy mà người Công giáo tuyên xưng mẹ Maria là mẹ đồng trinh. Cái tước hiệu này nhấn mạnh đến chỗ là đức mẹ mang thai không phải là bởi kết quả
关系呢？
cái bản thân mà các bạn rồi cái đọc các bạn đã căn nghĩa là rồi đó. Cái chuyện này làm sao xảy ra được bởi vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Cái bản thân cũ là việc xác đó, làm sao có thai được bởi vì tôi không biết đến đàn ông. Thì chưa biết đâu, nó không có nghĩa là từ bé lớn thì tôi chưa nhìn đàn ông bao giờ cả. Giống như là trong kinh Nhà Phật có câu chuyện về một cái cậu bé con vừa mới sinh ra thì cha mẹ đã bỏ. Thế là có một nhà sư tốt lành này đấy là anh đem lên trên chùa mà tốt trên núi thành núi. Thế là từ bé lớn thì cậu bé cứ sống trong chùa với sư phụ. Mãi đến năm 17-18 tuổi vẫn chưa hạ sang. Thế nên chỉ có thấy cái cụ thôi. Thế đến năm 18 tuổi bắt đầu lần đầu tiên là mới hạ sang đi xuống dưới núi cái thầy này để xem tình hình được. Đang đi ở ngoài đường thì cũng thấy có một cô đi qua. Cũng rất là lạ. Cái gì? Trong hỏi thầy. Thế thầy cái gì nhá? Thầy bảo thầy thằng này nó lại để ý cái của đây rồi. Thầy lại trả lời một câu ui giời kính nó hết mà có để ý đâu cái gì. Thế là kéo anh học trò đi, anh học trò cứ ngoái lại để nhìn cái nó. Sau cái chuyến đó thì hai thầy trò trở về núi. Được một tuần sau thì học trò biến mất, để lại một bức thư là con xuống dưới làng để đi tìm nó. Thì mẹ vẫn chưa biết đàn bà là thế nào. Tức mẹ không phải ở trong cái trường hợp đó đâu nhé. Không phải đứa mẹ chưa tìm thấy đàn ông bây giờ nhé. Nhưng mà cái chữ biết ở trong kinh thánh là nó diễn tả một cái mối quan hệ sâu xa. Cho nên khi Chúa Giêsu nói ở trong kinh thánh cái câu là ta biết trên ta là trên ta thì ta. Các bạn phải hiểu cái chữ biết nó rất là sâu. Chứ phải biết là Chúa biết mình đại khái rồi. Chúa biết mình có nghĩa là Chúa yêu mình. Chữ biết nó diễn tả một cái mối quan hệ rất là sâu sắc. Thế thì quay trở lại câu chuyện của chúng ta đang nói này. Lúc bây giờ cô Maria đã đính hôn với Giuse rồi, nhưng mà chưa kết hôn. Và cái tước hiệu mẹ đồng chính mà người Công giáo tuyên xưng này là nhấn mạnh đến việc mẹ Maria mang thai không phải là do cái quan hệ vợ chồng bình thường mà là do tác động của Thánh Thần. Thế nhưng đồng thời nếu mà đọc ra luật do thái các bạn sẽ thấy là lúc đó cho dù chưa có kết hôn nhưng mà tính hôn thôi thì luật do thái coi như là vợ chồng đó. Giả sử như chưa kết hôn nhưng đã tính hôn mà một trong hai người chết thì người kia có quyền được hưởng thừa kế đàn bà. Giả như chưa kết hôn nhưng mà đã tính hôn rồi mà một người phạm tội ngoại tình, nói một người thì không đúng, người nữ đó mà phạm tội ngoại tình thì người ta sẽ xử như là một người vợ ngoại tình thực sự, tức là kéo ra nhan đạn cho đến chết. Cho nên đức mẹ là điều ghê lắm. Bởi vì khi đức mẹ đưa xin vâng, nhưng mà đức mẹ bắt đầu mang thai là đấy. Mà ông thấy tư xe là một anh thanh niên bình thường, cứ bình thường mà ta sẽ thì không cần biết là cô mang thai là bởi ai, chỉ biết là không phải bởi tôi, đó là cái rõ, không cần biết là bởi ai. Và nếu không phải bởi tôi thì đương nhiên là cô ngoại tình rồi. Cho nên ông thấy tư xe mà tố cáo đức mẹ là tòa là chết tươi. Anh thử nói đức mẹ tôi xin vâng là nhiều lắm bao nhiêu ngày dễ lắm. Ngày hôm nay chúng mình đã có thể hoàn thành vậy. Chứ còn tôi nghĩ là đặt mình lại trong cái khung cảnh đó bây giờ là cái mẹ liều thế sợ. Là có một niềm tin mãnh liệt với giám sư. Thế cho nên các bạn phải hiểu gắn liền với cái cuộc truyền tin này ở cái thương hiệu mẹ đồng chí hay là chim nữ Maria. Có ai thắc mắc với các bạn, nhất là nhà tin lành, về cái việc này thì các bạn hiểu dụ cho tôi là như thế nào. Thế bây giờ Đức Maria mang thai cho Jesus, như bao nhiêu người mẹ khác mang thai con mình đủ 9 tháng 10 ngày thì đến ngày mãn 12 hoa theo cái từ là sự kinh thành, Đức mẹ sinh ra Chúa Giêsu cũng nằm ở trong cái bản văn mà bắt các bạn đọc lại sẽ bất ngờ về nhà đọc ngay cái đoạn được đặt ở có. Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu ở đâu các bạn ha? Mỗi một năm á chúng ta mừng lễ Giáng sinh vào ngày nào vậy? À, ngày 25 tháng 12, mình mừng lễ Giáng sinh là mừng biết gì mà mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu, sinh ở Bethlehem. Lúc bấy giờ Đức mẹ đang ở Nazareth, nhưng mà có lệnh của hoàng đế Roma bắt mọi người phải trở về quê quán của mình để chắc là đang níu khẩu với nhau đấy. Thế thì ông thánh Luca đó là quê quán không phải là Nazareth, thế cho nên mới đưa bạn của mình về đặt khi tới thành Bethlehem thì đã sát giờ mẹ Maria sinh hạ đứa con rồi, mà hai ông bà thì nghèo cho nên không tìm được chỗ ở trong quán trọ. Ông chồng đành phải dẫn bà đi ra ngoài cánh đồng, ở đấy có những cái hang để ta cho súc vật nó trú ngụ ban đêm. Thế là ông chồng dẫn vợ vào trong đấy, và chính trong cái cảnh nghèo đó mà bà Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu. Cho nên xem ra là Chúa Giêsu vất vả hơn mình. Các bạn sinh ra ở đâu vậy? Đại đa số chắc ở nhà thương. Cho dù mà cỡ như tôi chẳng hạn, tôi không được sinh ở nhà thương, mình chỉ sinh ở trong cái làng rất là nhỏ, mà miền Bắc nó thiếu thốn mọi sự gì nữa thì cũng còn có người này người kia giúp đỡ. Tuy dù thì lại không được ở trong nhà, lại ở ngoài cái chuồng dành cho súc vật ấy. Và đến khi chết thì lại vất vả hơn mình nhiều. Không biết là tương lai là chúng mình sẽ chết cách nào, nhưng mà chắc là đa số thì chết ở trên đường. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại không được chết ở trên đường, mà thì chết ở giữa đời trên cái thập giá. Cho nên ngày sinh ra mà ngày chết thì khổ hơn chúng ta. Thế trong cái cảnh khó nghèo đó, mẹ Maria đã ra đi Chúa Giêsu và gắn liền với cuộc sinh hạ này là một tước hiệu mà các bạn cần phải hiểu, nếu không thì nguy hiểm lắm. Đó là tước hiệu mẹ Thiên Chúa. Cái này tôi sợ nhiều người không giáo không hiểu, nói chuyện thì quen vậy chứ mà cũng không hiểu. Thì tôi thử đặt câu hỏi với các bạn này: nếu đã bảo Thiên Chúa là đứng trên hết, Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất và cả nước ngoại này, Chúa là đứng trên hết, mà bây giờ Chúa lại còn có mẹ nữa, thế thì đương nhiên là Chúa phải ở dưới bà mẹ ấy chứ gì nữa. Làm sao bảo Chúa trên hết được? Làm sao bảo là Chúa là đứng tự mình mà có được? Có mẹ cái này. Cho nên rất nguy hiểm nhé. Tôi bảo đảm với các bạn, cứ lấy câu tôi vừa đặt ra đi hỏi nhiều người không não nó là bú ớ cho một con, hay là giải thích thì cũng lại lung tung rồi.
我想给各位听众就是看到他们的
哎，就像在关于这两个点，我做一个很容易的看法。主公，那个立身点让是日本主的，主公跟边的天主龙，懂吗？và khi mà ngài chết làm người ở giữa chúng ta thì ngài trở thành một con người. Cái phần này thì như là thầy vui giúp cho các bạn đấy. Chúa con là Thiên Chúa nhưng mà đồng thời ngài lại là một con người, nhưng cả hai chỉ là một. Cái danh từ chuyên môn người ta gọi là gì? Nơi Chúa Giêsu có hai bản tính, phải không? Bản tính gì? Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Đấy. Nhưng mà nơi Chúa Giêsu chỉ có một ngôi vị. Ngôi vị là cái gì? Đấy, cái danh từ chuyên môn, chuyên học mệt lắm. Tôi có nói bắn các bạn một lần, ngôi vị là cái gì sâu xa nhất nó làm cho chúng ta là mình. Tôi là tôi, chứ tôi là ai khác. Anh là anh, chứ không phải là tôi. Nó làm cho chúng ta là chính mình. Mỗi người trong chúng ta đây là một nhân vị. Thế thì nơi Chúa Giêsu đó có hai bản tính, bởi vì ngài là một con người mà ngài lại là Thiên Chúa, nhưng mà chỉ có một ngôi vị duy nhất thôi. Và khi mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu đó thì làm sao? Sinh hạ cái con người duy nhất này, có phải không? Và con người duy nhất đó cũng là chính là Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ mới được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Phải nắm chặt vững cái chỗ này. Bởi vì mẹ Maria sinh ra Thiên Chúa, cho nên mẹ phải gọi là Thiên Chúa, chứ không phải mẹ là mẹ của Đấng Tạo Hóa. Thầy thử ra gắn liền với cái cuộc sinh hạ Chúa Giêsu, các bạn phải hiểu cái tước hiệu mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Sau khi sinh hạ Chúa Giêsu rồi thì cũng như bao nhiêu người mẹ, Đức Mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ con, chúng ta gọi là gì? Dưỡng dục à? Nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Nhiều khi người ta cứ quan niệm là Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người và đã là Thiên Chúa thì biết hết mọi sự. Cho nên người ta kể chuyện rằng ngài vừa mới sinh ra ngài đã làm ra lạ. Vừa mới sinh ra thì lúc mà Đức Mẹ với con chạy trốn sang bên Ai Cập, bởi vì ông vua Herodê ông tìm giết ấy. Thì trên cái con đường đi trốn đó, trời nắng chang chang vậy, hát nó quá sức mạnh quá, đi qua một cái quán, cái bàn vải mời bàn. Thế là Đức Mẹ bèn tìm nước tắm Đức Giêsu ngày đầu. Thế thì bà ấy tìm thấy đôi vợ chồng này nghèo nhưng mà trong một khuôn mặt thì sáng láng. Rồi cái đứa bé hát như thế thì sáng láng lắm. Mà đang cái trong nhà bà ấy thì có một đứa con không may nó vừa mới bé thôi, nó đã bị bệnh. Thế là bạn nhủ thầm trong bụng thôi, để bạn ấy tắm cho con bạn xong lấy cái nước cho hai mình tắm lại. Nhưng mà đúng như thế, đợi Đức Mẹ tắm cho Chúa Giêsu xong thì bạn lấy cái nước thừa đó phải tắm cho con bạn chứ không hết vậy. Tức là Chúa vừa mới sinh ra đã làm rất lạ. Nhưng mà nếu ai kể cho tôi nghe cái chuyện đó thì tôi sẽ trả lời. Nhưng mà có cái xem lạ lớn nhất thì lại không làm. Để thế thôi đây, nó đuổi thì cứ chạy bắn số bắn chết. Có cái xem lạ đấy thì không làm. Cho nên người ta cứ hay tưởng tượng mà đến thích những cái chuyện như vậy. Rồi đến khi Chúa Giêsu được 53 tuổi thì học thức người ta cũng lại nghĩ là Chúa làm tất cả. Đi học rồi cũng thuộc bài. Rồi thầy giáo với thằng bắt là đưa tay ra phải lấy sức kẻ thì ngõ. Thế là cậu bé Giêsu nhà ta tức khí. Ông ấy vừa mới ra sức kẻ ông quật xuống thì Giêsu làm tất cả. Thế là thầy cứ đứng cứ đưa sức kẻ suốt đợi một cái này xong cho hạ tay xuống. Thế nhưng mà nó hay cái gì nữa. Bây giờ ta cứ tưởng tượng những cái chuyện đó các bạn. Nó lấy làm thủ lắm. Bởi vì Chúa là Chúa mà. Quên mất rằng Ngài là con người thân sự như mình. Ngài cũng biết lo, biết đói, biết buồn, biết vui. Ngài cũng phải có từng chút một mới biết được. Cho nên công của Ngài lớn lắm. Ta phải tưởng tượng rằng khi Chúa Giêsu đi ra giảng đạo mà không thể nói năng một cách gọi là lưu loát để trích dẫn kinh thánh thế này thế kia thì tôi nghĩ là ta phải tưởng tượng rằng ngay từ nhỏ là cậu bé Giêsu đã được bà mẹ Maria ru con bằng những câu kinh thánh, dạy con bằng những câu kinh thánh. Cho nên tất cả cái đó sống ở trong con người của cậu bé Giêsu trong lúc khi lớn lên cùng với sự học hỏi thêm khả năng đúng không? Chứ không phải tự nhiên nó có. Tại thử ra khi Chúa Giêsu đi đo dẫn người ta thấy là thiết pháp hay quá, thì có một người phụ nữ đi theo lên rằng phúc cho lòng già nàng đã cứu ban thầy và vú đã cho thầy uống. Người phụ nữ có nói câu thiệt đấy. Phúc cho người mẹ nào sinh ra được một người con như thế này. Cho lòng già nào cứu ban thầy. Thầy thử ra tôi nhắc lại một lần cái chuyện đó để các bạn thấy cái tầm quan trọng của điều này trong việc giữ dục con của mình là và cuối cùng gắn liền với cuộc sống của Chúa Giêsu khi ngài đã lúc ấy bằng sống không nhỉ? Alo, một hai, còn cái này đây mình đây đấy. Tôi cảm ơn anh trên rất là nhiệt tình. Khi Chúa Giêsu đi giảng đạo thì hình như là thấy Chúa trẻ đã chết rồi, nhưng mà đứa mẹ thì vẫn còn sống. Và khi Chúa Giêsu bị người ta bắt, bắt thẩm giá đi lên đồi Thanh Nhê và đóng đinh, thì đứa mẹ có mặt. Cho nên cuộc sống của đứa mẹ cũng là một chuỗi đau khổ. Sinh con ra thì đã phải ôm con chạy trốn rồi. Và cứ bình thường một người mẹ không chờ đứa con của mình, nó sẽ là niềm an ủi và hy vọng trong lúc tuổi già. Và nó lần này chính mình lại đi chôn xác con, chính mình lại đứng dưới chân thập giá để mà ôm lấy đứa con thì ta hạ sang xuống. Cho nên cái bức không biết gọi là bức gì, điều khác à, bức điêu khắc nổi tiếng của Michelangelo mà thỉnh thoảng chúng ta thấy qua hình ảnh đó gọi là bức Pietà, tiếng Ý. Các bạn thấy, các bạn có thấy cái bức tranh này bao giờ chưa? Bức tranh của Đức Mẹ đang ôm Chúa Giêsu nằm ở trong vòng tay của mình. Cái cuộc sống của Đức Mẹ gắn với thật giá của Chúa Giêsu như vậy, cho nên chúng ta mới thấy có một tước hiệu mà người Công giáo gọi Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ đồng công. đầm cấp cứu chủ. Và ở Việt Nam mình có một nhà lòng là đồng đồng công. Ở trong lớp này có anh nào đi chung đồng đồng công? Ai muốn đi chung đồng đồng công thì lên Thủ Đức. Và đến Mỹ cũng rất nổi mạnh. Thế con giờ thì Đức Mẹ mới qua đời các bạn. Không ai biết. Ở ngoài miền Bắc thì tôi không rõ, nhưng mà trong miền Nam này có một cái kinh, kinh đọc hay lắm, như là Vần Thơ. Trong đó nói là khi Đức Mẹ qua đời thì được 63 cái xuân tranh. Nguyên văn đấy nhá, 63 cái xuân tranh. Không biết là trong kinh nào. Nhưng mà là theo truyền thuyết kể ra thì khi Đức Mẹ qua đời có 12 ông thánh tông đồ, thì có một ông về trễ là ông Thánh Thomas. Thành thử ra ông thương Đức Mẹ quá và ông nhất định đòi là phải đi ra thăm mộ để đẩy tảng đá sang một bên cho ông vào, ông nhìn mặt Đức Mẹ lần cuối. Thế cuối cùng thì các tông đồ cũng phải chiều bí ông. Thế dễ lâu ra đi mộ, đẩy tảng đá ra thì thấy cha Đức Mẹ đã biến mất, mà người ta chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ trong mộ bay ra và cái giọng ca rất là réo rắt của các thiên thần. Thì chuyện này chắc là chuyện tưởng tượng rồi. Nhưng mà cái chuyện đó nó muốn nhằm diễn tả một cái nội dung đức tin này thế này, tức là người Công giáo tin tưởng rằng khi Đức Mẹ qua đời thì Đức Mẹ được Chúa đưa về trời, cho nên có một cái ngày lễ là Đức Mẹ hồn xác về trời. Đức Mẹ hồn xác về trời. Tôi không có cách nghĩa lâu dài, nhưng mà một cái nhìn khái quát thôi để các bạn biết cuộc sống của mẹ Maria như vậy. Thế bây giờ có một cái phần nó cụ thể hơn chúng ta phải nhắc tới, đó là lòng tôn sùng mẹ Maria. Dĩ nhiên tôi nói với các bạn rồi đấy, về công giáo có một lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Và người ta tin tưởng vào sự can thiệp của Đức Mẹ nhiều lắm. Đặc biệt là những nơi mà được coi như là Đức Mẹ đã biến mất. Trong khắp thế giới chẳng hạn nổi tiếng như là ở Fatima, rồi ở đâu nữa, ở Đức Mẹ. Tôi thì chưa có cái gì nào mà đi nước ngoài. Xin phép khó quá. Nhà nước bảo không cái gì. Đi có bộ đi. Thì thử đấy chứ đi được. Thì phải hết không được. Nhưng mà nghe và thấy cả hình ảnh nữa ở bên lộ đất đó. Người ta cho những cái nạn nhiều lắm các bạn ơi. Những cái nạn đó là của ai? Những cái nạn đó là của các bệnh nhân, những người bị bắt nhân. Họ đến đâu? Họ cầm điện. Họ múc nước suối rồi mới họ uống. Thế rồi họ cần phải bệnh. Từ một bệnh nhân bắt nhân thì chống nạn mà đi. Bây giờ họ đi ngang chân không thôi. Nhưng mà đi gần như thế nào nữa. Tôi đi gửi lại cái nạn cho Đức Mẹ. Và cái nạn đó trở thành chính từ về lòng yêu thương và cái dạy dạy cho người ta. Nhiều người được ấm và nước suối đổ đất là hát ngày mưa từ khắp thế giới đấy múc lấy một uống. Cho nên về sau này người ta cứ bán thành từng chai, cứ quên mất là không 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 đem cho các bạn một cái chai thì lâu mới phản ứng. Nhưng mà không phải cái chai thường mà người ta làm cảnh tượng Đức Mẹ bằng ni lông và ở trong đó là nước suối rồi đấy. Và cũng không phải chỉ có những người gọi là bình dân hay là mê tín dị đoan thì mới tin vào cái chuyện đó, mà đã có một nhân vật, nhiều nhân vật, nhưng mà đây tôi nhắc đến một người thôi nổi tiếng, đó là ông bác sĩ Alexis Kahn giải Nobel y khoa. Ông ta khi còn trẻ, một bác sĩ trẻ, ông ta cứng lòng tin, dứt khoát là không tin. Thế thì các bạn biết là ở bên giáo hội Công giáo đó, để nhìn nhận một cách lạ không phải là dễ đâu nhá. Chứ không phải là người ta cứ đồn, người ta bây giờ đang đồn xem chưa củ việc ở dưới Minh Hải thì làm cách lạ, thế là lập tức là giáo hội nhìn nhận đó, không dễ đâu. Giáo hội Công giáo họ cẩn thận lắm. Thế thì ở bên lộ đấy các bạn, là họ đặt một hội đồng y khoa tại chỗ, hội đồng y khoa tại chỗ. Bệnh nhân nào đến là có hồ sơ đặt mà, và vì vậy khi mà được chữa lành bệnh họ có cơ sở để giải thích. Thế thì khi ông đã lấy chiếc xe này, tôi đọc sách lâu lắm rồi nhưng mà cũng còn nhớ mang mang thế này. Ông đi trên một chuyến xe lửa tới Bộ Đức cùng với bao nhiêu bệnh nhân, bởi vì ông cứ lòng tin nhất quá mà không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Cho nên ở trong cái toa xe đó ông đã để ý đến một cái bà vì bệnh nặng lắm thì chỉ có chờ chết. Thì ông nhắm vào bà đó bảo để cha ta đến rồi đi qua thôi. Đến đây đó là ông theo dõi, ông kết hợp với các bác sĩ trong một đợt đi qua đó để chấn định lại bệnh của bà ta một lần cuối cùng. Rõ ràng hồ sơ nó một cái. Thế mà ba ngày sau mà khỏe như thường. Chính mắt ông ta chứng kiến. Và cái biến cố đó đã làm cho Alexis Kahn bắt đầu suy nghĩ lại. Sau này trở thành một bác sĩ nổi tiếng và đồng thời viết sách cũng nổi tiếng. Trong đó có một cái cuốn sách là Lo và Xin Xem Con Người. Con người kẻ xa lạ. Nên tôi chỉ nhắc đến một người như vậy thôi để các bạn biết là không phải chỉ có những phụ nữ thích mê tín dị đoan thì cơ đó đấy kéo nhau đến rồi đấy, có cả những nhà trí thức và bậc thầy của thế giới đã bị thuyết phục và tin tưởng. Ở bên Fatima ở Việt Nam thì chỉ chưa có nắm rõ là cái chỗ nào. Ở đây thì người ta cứ hay đồn về Fatima bình chiếu cũng đông khách hành chưa. Tôi không có phủ nhận nhưng tôi cũng không có nhận nhận nói rõ các bạn như vậy. Người ta cũng nói những đức mẹ là ra mặt cái mẹ ăn điện ra là ra mặt. Ở đây thì kể lại một vài cái chuyện đó để các bạn thấy là người Công giáo có tin tưởng vào Đức Mẹ là thiên, cho nên có một lòng tôn sùng Đức Mẹ chẳng được. Nhưng cũng có cái nguy hiểm là nhiều khi đó lòng tôn sùng này nó nặng tình cảm quá đi, nó nặng tình cảm quá đó. Đến nỗi mà có người ta bảo người Công giáo là theo đạo Đức Bà, không đi vui chua đâu, nặng tình cảm. Và mình đến với Đức Mẹ đó chỉ là để xin ơn. Bao giờ mình chỉ đến để xin ơn cho nên đến lúc mà xin không được thì thất vọng, nhiều khi còn phẫn nộ. Như tôi kể cho chị ăn nó lên kẻ để một đầm rõ ràng chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Và có một lần tôi cởi cái sứ đạo đó, thế rồi ông thầy giúp sứ, ông đi về ông kể cho chị nghe. Buổi trưa ông ăn cơm với tôi xong ông đi về nhà ông. Lúc đó đã 12 giờ, 12 rưỡi là nóng chật chang vậy. Nhưng mà ông thấy ở một cái gia đình đó là ông chủ nhà luôn hết rượu cho mẹ cho mà cho mẹ tôi hết. Mà sao lại kỳ cục này giữa chưa nắng mà sao đứa mẹ ăn thế này? Ông lầu bầu cũng tức cũng bảo bằng tục rồi đâu mới nói là cho năm mới nắng cho mà biết xin mãi mà không được cho phơi nắng cho biết khổ. Quá là vậy, quá là ông ấy xin mãi mà không được, bây giờ ông bắt đứa mẹ phơi nắng để đứa mẹ sợ cho mà biết. Cái kiểu đó thì vừa thú ở chúng ta sẽ không có lỗi về đâu các bạn ơi, nhưng mà nó, mình không phản ứng cái kiểu đó thì mình phản ứng cái khác. Mình không phản ứng bằng cái kiểu tôi thẳng thì mình phản ứng bằng cái kiểu tôi hay là mình mới làm gì vậy. Và bây giờ cái mẹ không hiểu thì ta đến bà bói này. Cho nên Đức Mẹ cũng là thiên thiên và bói ngàn hạt. Nhiều khi mình đến với Đức Mẹ nó nặng tình cảm và có thể trục lợi như vậy. Giống như hôm nọ tôi nói với các bạn, nhà báo tuổi trẻ người ta nên gọi lại cái chuyện của một người phụ nữ mà đi xin thế này. Đi xin thần thánh làm rất lạ, nó tưởng để làm cái gì? Để cho con đi đông thì lọt đông, mà đi tây thì lọt tây. Cho công an thế mù, chúng nó có mắt như là mù, có tai thì biết, có mồm thì không. Vậy thì mình có đạo tạo cô đáo thì có khác gì hay gì tham ở quan cô đáo thì họ cầu khẩn thờ thánh thì không là. Cho nên cái lòng tôn kính tự mẹ tự sự nó không lệ thuộc hoàn toàn vào cái chuyện tình cảm. Chúng ta phải có một thái độ khác, đó là chiêm ngưỡng và tôn sưng. Cái này cần rất nhiều. Mai mốt mà các bạn trở thành người Công giáo thì bảo các bạn đến đọc tôi, các bạn nói là đưa ra với lực thiên giá này là tìm hành của thánh này là Đức Mẹ hay là thánh đưa ra thì ta đọc khác rồi. Vậy trong cái lời mà linh mục tâm thì xin Chúa làm khác có cái câu như thế là Chúa đã không chê mắt tiền ta cũng vẽ tượng ảnh thân thể để con mắt thể sang chứ con chiêm ngưỡng ảnh tượng thì con mắt ký ức của chúng con cũng suy nghiệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các đời mà ta chưa chỗ nào là cầu nguyện vậy nhá. Chúa không chia tách việc tạc vẽ tượng ảnh. Anh em kinh này mà họ phản đối về Công giáo cái chuyện này lắm, bởi vì rõ ràng là Chúa nói ở trong Phật giới 10 điều năm 21 chúng ta sẽ học là không được tạc vẽ tượng ảnh gì cả. Vậy mà tại sao mà vào nhà thờ Công giáo thì đủ thứ tượng, đủ thứ ảnh? Kinh này họ phê phán chuyện này rồi thì sẽ có lúc tôi giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn cái chuyện đó. Mà cái bên Công giáo đó là Chúa không che bát cái việc tạc vẽ tượng ảnh. Nhưng mà tại sao mà? Cái mục đích là để làm gì? Không phải để chúng ta bắn vào cái tượng, mà là khi con mắt thể xác chúng ta chiêm ngưỡng ảnh tượng thì con mắt của chị cô được suy nghiệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các nhà này có bắt chước. Nhưng mà mình cứ bắn vào cái tượng, nhiều khi mình lại có những cái cử chỉ mà người ở bên ngoài người ta cho là nhân viên đi qua bắt chước. Chẳng hạn bàn thờ Đức Mẹ lúc nào đặt cắm hoa huệ, thế là mình lấy ngay cái hoa huệ ra về nhà xong rồi mình đấu nước mình uống khỏi bệnh. Liệu có khỏi không? Để đau mắt xong là vào là cứ tay tết vào trên Đức Mẹ xong là xoa rồi còn đau cấp 10 nên tí thì con này Ông cha già là tôi ở cái ngày bình xưa đó này, anh kể nên bảo có một hôm này đang bận việc thì thấy một em thì loan 4 tuổi chạy vào cha cha cho con xin giúp phép.
Ở đây cho con nhận
không đỡ, ta làm xong việc rồi ta lấy cho. Nó bảo không có một cha để đưa ngay, còn nó đi một lần kiếm này, thế hôm nhà con nó chết chứ đâu nữa. Hóa ra vậy, thì đưa cha về để chuyển nhau.
Con mà là người ngoài tôn giáo mà tìm kiếm trên các tổ tụ không muốn bảo đảm, nhất là con người đến thời đại trí thức khoa học khó chấp nhận. Thế cho nên là mình phải lấy rõ cái có lòng tôn kính chứ không, cái lòng tôn kính đó nó không có hệ tại ở cái tình cảm của chúng ta mà nó hệ tại cái chỗ mình biết che ngưỡng mẹ và nhà để mà noi gương nè trong đời sống thành thị. Và cái câu mà đúc kết thái độ của Đức Mẹ chính là cái bài hát của các bạn hát nó rút ra từ kinh thánh, đó là câu xin vâng. Xin vâng ở đây á có nghĩa là khi Thiên Chúa ngỏ lời Mẹ Maria đã thưa xin vâng. Đối với chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa ngỏ lời với mình trong Kinh Thánh mà các bạn và tôi đang thưa thì vâng. Đấy là này thôi, chứ không phải là những cái chuyện khác. Thế một cách cụ thể nhất, người công giáo bộc lộ cái lòng yêu mến và cầu nguyện với Đức Mẹ là bằng cách nào các bạn nhỉ? Tôi không phải sẵn ở đây, có ai có chuỗi này nó sờ thì sẵn lắm, vừa đi đường vừa lần chuỗi. Nhưng mà coi chừng đấy nhá, đi đường mà lần chuỗi mà đúng xe nó đúng là bởi vì đi xe là phải cầm chí hoặc là đi xe. Đây này, bạn nào không phải là công giáo, người bắt tất bác kỳ thứ tư á thì gọi là chàng chàng hà, còn người Việt Nam thì gọi là chuỗi chuỗi. Các bạn có thấy giống như chuỗi của các tượng đoạn à, chuỗi của các tượng đoạn lớn hơn phải không, mà là ít ít hạt hơn phải không? Đó thế thì bao giờ cuối khóa thế nào cũng có một cái giờ để những điều đạo đức như thế này là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chúng tôi các bạn thành người công giáo mà chả biết những chuyện như này thì không được. Mà hôm nay thiện cái bài của Đức Mẹ thì tôi chỉ cho các bạn thấy chẳng hạn hay là chuỗi chia ra làm năm. Bây giờ các bạn mà thì ta đâu cần nhìn đâu, chỉ cái tay này, nhưng mà khi nào mà cái hạt nó to nó là biết ngay tay giờ là hạt to thì biết chứ phải không, đến tiền là biết chứ. Cứ 10 hạt nhỏ thì lại có một hạt to, xong rồi lại sang 10 hạt khác rồi lại đến một hạt lớn to. Thế thì khi mà người ta cầu nguyện bằng chẳng hạn hay là bằng chuỗi này thì người ta sẽ cầu nguyện bằng những kinh kinh mừng. Cứ mỗi một kinh kinh mừng là người ta bấm vào nào kinh mừng Maria đến cùng với Chúa Trời của bà, đọc hết cái kinh đó sang cái kinh kinh mừng ra người ta bấm lại. Cho đến khi mà tay người ta đụng vào cái hạt lớn thì người ta đọc kinh sáng dậy đi Chúa Trời và đi Chúa Con và đi Chúa Trời. Cứ một cái kinh lớn lập đi lập lại giống như bên là Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn là những người trẻ sống ở trong cái thời đại khoa học này, các bạn có thể nói là thật là vô tình phí giờ quá đi, cứ ngồi đấy thần cứ Nam Mô với lại kính mừng. Sao biết mà người trẻ chúng ta thời đại mình dễ lý luận như vậy lắm, nhưng mà nói như thế là mình mới nói chưa không có lừa, mình chưa hiểu hết. Có những kinh rất ngắn và được lập đi lập lại như thế không nhằm phục vụ cái trí khôn của chúng ta, cũng nhằm phục vụ cái trí khôn của chúng ta, cái trí hiểu của chúng ta. Chúng ta bị quá nhấn mạnh đến trí thức. Thế nên cái gì mình cũng nhân danh trí thức để có thể tập. Mà không, đọc kinh Nam Mô hay là đọc kinh Kinh Thường này không nhắm để mà thỏa mãn cái trí thức của chúng ta. Thế thì nhắm cái gì? Nhắm là đưa mình vào một trạng thái tâm hồn trầm lặng. Bây giờ các bạn thử một lần. Cứ có một lời mà các bạn cứ lầm đi lầm lại, các bạn để ý cái trạng thật nhé. Cùng với Nam Mô là cái gì? Là gõ gõ đấy chứ. Phải không? Hôm nào thử coi. Điều có gõ được không? Thì chắc là hay là gõ được thì về năm nay chúng cái là bắt đầu gõ lung tung. Như vậy chính tỏ là bắt đầu chí rồi đấy. Chí rồi đấy. Nghe không? Thì đâu có tập trung được đâu. Không dễ đâu chứ. Thế nên các kỹ sư và các anh ngồi cả tiếng và cứ đều đều như vậy cũng không phải dễ đâu nhé. Cho nên không nhằm phục vụ cái trí thức của chúng ta mà nhằm đưa chúng ta vào một trạng thái tâm hồn chẳng là tĩnh lặng. Và trong cái tĩnh đó ta bắt đầu ta tiếp xúc với nơi vô hình. Bây giờ đối với giới trẻ người ta có thể áp dụng những phương pháp khác, chẳng hạn như cộng đoàn Sensei ở bên Pháp cũng là một kinh cứ lập đi lập lại như vậy, nhưng mà người ta không đọc mà người ta hát. Thì các bạn cứ tưởng tượng là trong một cái thành phần mà cả 200-300 người trẻ không có tóc đèn thế ông thế này, mà hoặc là tóc nến ánh sáng rất là ấm áp, hoặc là họ thắp những cái ngọn đèn đỏ đỏ ánh sáng rất là ấm áp. Và trong cái không khí như vậy, cả 200-300 người trẻ vậy sống thích lặng, rồi thỉnh thoảng cất lên một bài hát mà cứ lặp lại, lặp đi lặp lại một cái lời hát đó. Chẳng hạn
Very something to do, very something to do.
Cứ như vậy nó tạo một cái bầu khí chân lặng. Thế cho nên là chúng mình suy nghĩ quá, chúng mình nhấn mạnh cái chi tiết nhiều quá mà chúng mình không khám phá ra được có một cái chi tiết còn sâu hơn. Cho nên đừng có nhân ra đi suy nghĩ đâu mà phê phán cái việc mà lần chuỗi này. Và lúc nào thì chúng ta sẽ có nhìn thực tập cụ thể, và chắc chắn là mỗi người trong chúng ta khi mà trở thành người công giáo thì phải bỏ không? Không? À, thế như là phải bỏ. Tôi bắt các bạn là phải một ngày phải làm phim như thế này thì tôi cũng nắm bắt. Nên mà bình thường người công giáo thì họ khen cầu nguyện bằng cái này. Tôi chỉ trả sử nha. Còn có một cái loại nữa thôi. Loại của sơ đây là đầy đủ hơn. Còn có một loại nữa là chỉ có 10 kinh thôi. Và có khi người ta xỏ vào ngón tay này này, giống như các bạn xỏ nhẫn đấy. Cứ lần như vậy tiện lắm. Và hôm nay chúng ta sau bàn để xã hội mình nhìn vào đức mẹ một chút để thấy được vai trò quan trọng của đức mẹ trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng là ở trong cuộc sống của xã hội công giáo nữa, và để nhìn thấy cái tâm tình thái độ của đức mẹ cho chúng ta nâng cao đức tâm trước trong cuộc sống của mình. Và vì vậy kết thúc cái giờ học này, các bạn lấy lại bài hát đầu giờ đã đọc để cùng nhau cầu nguyện một chút. Cha 57 à 37 37 các bạn đứng lên nha. Trước mặt chúng ta có bức tượng Đức Mẹ bầu Chúa Giêsu, chúng ta cùng hướng nhìn lên bức ảnh Đức Mẹ cầu nguyện.
mẹ Maria. Trong mối quan hệ với Thiên Chúa, mẹ vừa là một người nữ tỳ, lại vừa là một người mẹ của Chúa Giêsu. Là người nữ tỳ, mẹ đã sẵn sàng thương vâng, sẵn sàng công tác với Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương để cứu độ con người. Là người mẹ của Ngài Giêsu, mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu bằng tất cả tình thương, sự âu yếm và nỗi hy sinh của một người mẹ. Lạy mẹ Maria, chúng con cũng tin tưởng rằng mẹ đã yêu thương chăm sóc Chúa Giêsu thế nào, thì mẹ cũng yêu thương và chăm sóc từng người chúng con như vậy. Đặc biệt là những khi đàn chúng con gặp đau khổ, bất hạnh và thử thách, xin mẹ nâng đỡ chúng con. Và xin mẹ cũng dạy chúng con biết sống thái độ phó thác, cẩn trọng, tin tưởng, để dám thương vâng với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, kể cả trong những hoàn cảnh mà chúng con đang